Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quy định chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026. Đây được xem là một trong những chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình ở các huyện Trung Du và miền núi của tỉnh. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định số 41 năm 2022 quy định chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. Trong đó, quy định rõ ràng về mức hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, thúc đẩy các chuỗi liên kết. Theo đó, các hộ tham gia vào chương trình này phải đáp ứng các yêu cầu. Quy mô nuôi 3.000 con một lứa, xây dựng chuồng trại và áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Trước khi ban hành chính sách, ngành chức năng thực hiện nhiều công tác từ khảo sát thực tế, tham vấn cộng đồng, các ngành chuyên môn để xây dựng và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 huyện Trung Du miền núi được hỗ trợ chính sách này để triển khai thực hiện. Đồng thời, Chi cục kết nối với các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào khâu liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Bước đầu, đã có 2 trong số 4 doanh nghiệp đồng ý tham gia. Cuối tháng 2 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành hướng dẫn quy định tiêu chuẩn con giống, tiêu chuẩn chuồng nuôi và quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thả đồi, chuyển thông tin đầy đủ cho 5 địa phương tham gia thực hiện chính sách gồm Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và An Lão. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh còn kết nối với 4 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết này. Đến nay đã có 2 địa phương là Tây Sơn và Hoài Ân thống kê danh sách 23 hộ đủ tiêu chuẩn và đăng ký tham gia nuôi gà thả đồi. Trong đó, Hoài Ân có nhiều lợi thế trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển các mô hình trang trại, vườn cây ăn trái, vườn rừng là điều kiện rất phù hợp để phát triển gà thả đồi. Theo ông Võ Duy Tín, trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân, hiện địa phương đã thống kê được hơn 10 hộ có nhu cầu đăng ký, đến nay vẫn tiếp tục thông tin rộng rãi để người dân biết tham gia. Bên cạnh đó, việc có doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu vào chuỗi liên kết là một trong những yếu tố bảo đảm tính khả thi bền vững, giúp người dân an tâm đầu tư. Tương tự như Hoài Ân, huyện Tây Sơn cũng xem đây là một chính sách rất khả thi, đặc biệt phù hợp với các xã vùng cao, những địa phương đang đẩy mạnh trồng rừng cây gỗ lớn như Vĩnh An, Tây Thuận, Tây Giang. Vì vậy, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã lập danh sách 13 hộ dân đăng ký tham gia. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, bên cạnh việc họp bàn để triển khai chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi với ngành nông nghiệp của 5 địa phương, Chi cục đồng thời tổ chức kết nối làm việc với các doanh nghiệp như Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh, Phù Cát, Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Minh Dư, Tuy Phước, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Việt Phương, thành phố Quy Nhơn và Công ty cổ phần Hồng Hà, An Nhơn. Hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh đã thống nhất thực hiện liên kết chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm, còn Công ty cổ phần Hồng Hà dự kiến tiến hành khảo sát địa điểm trong quý 2 năm nay. Đến nay, chi cục vẫn tiếp tục làm việc kết nối thêm với một số doanh nghiệp địa phương để khởi động dự án thật suôn sẻ. Thưa bà con và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị phòng chống dịch bệnh động vật năm 2023. Theo đó, trong thời gian tới, nguy cơ phát sinh và lây lan trên diện rộng với các dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục đang có nguy cơ phát sinh và lây lan rộng trong thời gian tới. Trước nguy cơ phát sinh và lây lan trên diện rộng nhiều dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này, mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo Cục Thú y, một trong những nguyên nhân dẫn tới nguy cơ tái phát và lây lan diện rộng với nhiều dịch bệnh động vật nguy hiểm trong thời gian tới liên quan đến công tác tiêm phòng. Hiện nay trên cả nước, nhiều đàn gia cầm chưa được tiêm phòng vaccine. Việc tiêm phòng vaccine lở mồm long móng chưa triệt để. Một số địa phương chưa thực hiện tốt việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu bò mới và tiêm phòng bổ sung cho trâu bò đã hết thời gian miễn dịch. Nhiều địa phương chưa thực hiện tốt việc tiêm phòng cho đàn gia súc mới, đàn gia súc đã hết miễn dịch. Bên cạnh đó, tỷ lệ virus lưu hành còn khá cao khoảng 6%, đang là nguy cơ lớn làm tái phát và lây lan dịch cúm gia cầm. Cùng với đó, tình trạng nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm còn xảy ra tại các tỉnh biên giới, đang dẫn tới nguy cơ xuất hiện một số chủng virus cúm như AH7N9, AH5N2 xâm nhiễm vào Việt Nam. Thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc, nhất là đối với các tỉnh biên giới phía Bắc. Ngoài ra, tỷ lệ chăn nuôi giết mổ nhỏ lẻ còn phổ biến cũng đang tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh động vật năm 2023 do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa tổ chức, ông Trần Lâm Sinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, chăn nuôi quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh này tuy chiếm tỷ lệ thấp, nhưng với hơn 24.000 hộ tham gia, các hộ chăn nuôi chưa quan tâm đến công tác chăn nuôi an toàn sinh học và quản lý dịch bệnh. Một số hộ chăn nuôi chưa chủ động trong công tác tiêm phòng, nên trong năm 2022 đã xảy ra một số ổ dịch cúm gia cầm, ảnh hưởng đến công tác xây dựng và duy trì vùng an toàn dịch bệnh. Trước nguy cơ phát sinh và lây lan trên diện rộng, nhiều dịch bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Cục Thú y đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, tập trung khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine phòng các bệnh, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, viêm da nổi cục, dại. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, hướng dẫn chủ vật nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng bệnh bằng vệ sinh sát trùng tiêu độc, tăng cường công tác quản lý, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới. Tập trung đẩy mạnh xây dựng các chuỗi vùng an toàn dịch bệnh, đặc biệt các chuỗi, các vùng cần an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của OIE, WOAH để phục vụ xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các địa phương khẩn trương kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực thú y các cấp và chấn chỉnh công tác thú y tại tuyến huyện, tuyến xã. Thực tế cho thấy, hoạt động của thú y cơ sở ở nhiều địa phương đang rất bất cập. Theo ông Võ Bé Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Tháp, thú y cơ sở do Ủy ban Nhân dân xã trả lương nên phần lớn thời gian trong tuần phải làm các công việc khác, mức lương lại rất thấp, nên công tác phòng chống dịch bệnh ở cơ sở rất hạn chế, như báo cáo không kịp thời, thống kê không chính xác, tiêm phòng không đảm bảo. Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã kiến nghị chính phủ cho phép xây dựng dự thảo nghị định riêng biệt về cơ chế chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh động vật. Hiện nay đang được thực hiện theo Nghị định số 02 năm 2017, nhưng việc sửa đổi bổ sung nghị định này gặp nhiều khó khăn, phức tạp vì liên quan đến nhiều lĩnh vực. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, quy mô đàn vật nuôi hiện nay rất lớn, đàn heo trên 28,5 triệu con, đàn gia cầm 550 triệu con, đàn trâu bò hơn 9 triệu con, tốc độ tăng trưởng chăn nuôi là 5,9%. Tổng sản lượng thịt là hơn 7 triệu tấn, sản lượng trứng 18,3 tỷ quả, sữa hơn 1,2 triệu tấn. Ngành thủy sản cũng lần đầu đạt mốc 9 triệu tấn. Để chăn nuôi và thủy sản phát triển và chiếm tỷ trọng trên 53% của toàn ngành nông nghiệp như hiện nay, vai trò của ngành thú y đặc biệt quan trọng trong việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh một cách hệ thống bài bản, từ văn bản quy phạm pháp luật đến chiến lược, kế hoạch, các giải pháp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có 1 bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm. Thời gian từ ngày thông báo đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Tài trợ: Tổ chức Press Hollow Úc. Khi đi nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.